Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội tạm giữ hình sự ổ nhóm sử dụng ma túy có cất giữ súng và lựu đạn trong nhà. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an thành phố Hà Nội ngày 6 tháng 9 đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo tham gia vào các quỹ đầu tư sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao. Tháng 8 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư giao dịch dầu thô qua quỹ đầu tư MBK. Nạn nhân cho biết được tư vấn tải app tham gia quỹ đầu tư MBK rồi mở tài khoản để giao dịch dầu thô. Các nhà đầu tư sẽ được các thầy và trợ lý dẫn dắt, hướng dẫn đầu tư. Với quảng cáo lợi nhuận hấp dẫn, sau khi được nghe tư vấn, chị Hát đã chuyển khoản nhiều lần với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong 4 ngày, chị Hát thực hiện mua bán dầu thô theo sự hướng dẫn của các đối tượng, tài khoản của chị Hát được hưởng lợi lên đến hơn 10 tỷ đồng. Khi số tiền trong tài khoản lên đến gần 20 tỷ, nạn nhân làm thủ tục rút tiền ra thì không rút được. Lúc này các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm 8 tỷ đồng mới được rút tiền. Tuy nhiên khi thấy nạn nhân không hợp tác chuyển tiền, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 4 tỷ đồng của chị Hát. Tương tự như trường hợp của chị Hát, chị M cũng tham gia quỹ đầu tư dầu thô. Lúc đầu anh M chỉ đầu tư vài trăm triệu vì tò mò, nhưng do lợi nhuận cao từ giao dịch lớn, anh tiếp tục đầu tư 5 tỷ đồng mua bán dầu thô. Nhưng cũng như nhiều nhà đầu tư khác, anh M cũng không thể rút được tiền và bị chiếm đoạt tiền đầu tư. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các quỹ đầu tư, sàn giao dịch quốc tế được quảng cáo lãi suất cao vì tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay cho cơ quan công an để giải quyết kịp thời vụ việc theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đăng Khoa, sinh năm 1998, trú tại xã Thạnh Đông Bê, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, và Phan Văn Đức, sinh năm 1996, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngày 24 tháng 5 năm 2022, sinh viên NVHA, sinh năm 1998, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đến trường Đại học An Giang nộp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh để nhận bằng tốt nghiệp đại học. Qua kiểm tra phát hiện hai chứng chỉ trên có dấu hiệu làm giả nên nhà trường tiến hành tạm giữ. Rà soát các văn bằng chứng chỉ của các sinh viên đã nộp, trường Đại học An Giang phát hiện thêm 3 chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, một bằng đại học có dấu hiệu làm giả nên trình báo cơ quan công an. Qua giám định, số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả. Ngày 2 tháng 6, Cơ quan Công an thành phố Long Xuyên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 46 chứng chỉ ngoại ngữ và tin học có dấu hiệu làm giả. Quá trình điều tra xác định các văn bằng chứng chỉ trên do Lê Đăng Khoa thu nhận thông tin của các sinh viên có nhu cầu làm giả văn bằng chứng chỉ rồi gửi thông tin cho Phan Văn Đức để Đức nhờ một đối tượng khác chưa rõ thân nhân lai lịch làm giả. Ngày 30 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đăng Khoa và Phan Văn Đức cùng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra mở rộng. Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập các loại. Trước đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép hàng cấm, chủ yếu là thuốc lá ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiến hành rà soát, đội cảnh sát kinh tế nhận thấy các đối tượng hoạt động nhập hàng thường xuyên. Mỗi khi nhận hàng về thì lập tức phân chia ra nhiều lô nhỏ và chuyển đến các đầu mối tiêu thụ, chứ không cất giữ số lượng lớn. Sau một thời gian lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, Công an quận Thanh Khê đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1962, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, đang bán thuốc lá nhập lậu cho ông Nguyễn Quang Bình, sinh năm 1957, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, tạm giữ tang vật là 300 bao thuốc lá điếu hiệu Z. Tiếp tục kiểm tra tại nhà ông Bình trên đường Tô Ngọc Vân, lực lượng công an phát hiện tạm giữ 1.080 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an quận Thanh Khê tiến hành khám xét tại hai địa điểm trên địa bàn phường Vĩnh Trung và khu vực chợ Cồn, qua đó tạm giữ thêm gần 1.100 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu S trên, 140 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu 555 gold màu vàng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu quy mô lớn do Trương Thị Hồng, còn gọi là Hằng Ga, sinh năm 1980, trú thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cầm đầu, thu giữ gần 40.000 gói thuốc nhập lậu, khởi tố nhiều đối tượng có liên quan. Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa tạm giữ các đối tượng để làm rõ hành vi tàng trữ sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng. Các đối tượng gồm Đặng Trần Thương, sinh năm 1988 ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Đỗ Anh Tài, sinh năm 1994 ở phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Quảng Trần Thu Hà, sinh năm 1995 ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình; Nguyễn Thị Thiên Thay, sinh năm 1997 ở thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tại số nhà 18, ngách 432/20, đội cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, phát hiện các đối tượng Thương, Tài, Hà, Thay đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng côn xoay, 22 viên đạn, một quả lựu đạn, một túi ni lông chứa 8 viên nén màu hồng, một túi ni lông chứa 200 viên nén màu vàng, một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp, cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ các đối tượng cùng toàn bộ tang vật để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hải Phòng vừa triệu tập làm việc với 4 cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật để xử lý theo thẩm quyền. Theo đó, 4 đối tượng gồm DTHN, trú tại xã Hồng Thái, huyện An Dương; NTH, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy; NTL, trú tại thị trấn An Dương, huyện An Dương; TTVA, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân. Trước sự việc trên, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật, tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các bài viết có nội dung sai sự thật về 4 công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Hải Phòng bán dâm và lây lan HIV cho nhiều người. Thông tin này thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng và nhiều ý kiến bình luận gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp tới công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng và cá nhân các nữ công nhân. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành xác minh, rà soát các chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật để làm rõ, xử lý theo quy định. Tại cơ quan công an, các cá nhân trên đã nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, tự gỡ bỏ thông tin sai sự thật và cam kết không tái phạm. Công an thành phố Hải Phòng đã xử phạt vi phạm hành chính với 4 cá nhân trên về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại công nghệ số như hiện nay, việc trở thành những công dân số, những người dùng mạng xã hội thông minh là điều không phải dễ dàng. Bởi trên thực tế, mạng xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin mang tính giật tít câu like, câu view từ các tài khoản, trang fanpage với dạng tên gọi và giao diện dễ gây hiểu lầm là của cơ quan báo chí như tin tức, tin nóng, tin nhanh. Lan tỏa thông tin tích cực là trách nhiệm của những công dân số. Thông tin tích cực, hiểu một cách đơn giản và phổ biến, là những thông tin đảm bảo tính đúng đắn, chính xác, có ý nghĩa về một sự việc, một nhân vật, một vấn đề xã hội. Thông tin đó có thể gieo cho người đọc những nhận thức, tình cảm tốt đẹp, có thể thúc đẩy người tiếp nhận có suy nghĩ, hành động tích cực hoặc cung cấp cho người đọc những kiến thức, nhận định đúng đắn, phù hợp về một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Điển hình như mấy đây, thông tin về việc Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện một chiếc ví rơi và ngay lập tức xác minh, trao trả tài sản cho người bị mất vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Hay thông tin một cán bộ công an thành phố Bạc Liêu trong quá trình truy bắt tội phạm đã bị đối tượng đâm trọng thương vào ngày 11 tháng 8 năm 2023 đã được các trang báo chính thống đưa tin và chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Đây là những thông tin tích cực bởi thông qua sự việc sẽ thúc đẩy suy nghĩ tích cực của người dùng mạng xã hội đối với hành động đẹp, tinh thần dũng cảm vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ công an. Đồng thời cũng thay đổi suy nghĩ tiêu cực của một bộ phận người dân vốn định kiến công an là một nghề lương cao. Trong thời đại công nghệ số như hiện nay, việc trở thành những công dân số có trách nhiệm không phải dễ dàng. Bởi trên thực tế, mạng xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin mang tính giật tít câu like, câu view từ các tài khoản, trang fanpage với dạng tên gọi và giao diện dễ gây hiểu lầm là của cơ quan báo chí, như tin tức, tin nóng, tin nhanh. Đa phần các trang này do một số cá nhân tự lập ra, sau đó góp nhặt những thông tin truyền miệng hoặc cắt ghép nội dung hình ảnh từ nguồn báo chí chính thống, khiến người dùng mạng xã hội vẫn lầm tưởng đây là các trang báo điện tử, nên chia sẻ lại một cách tràn lan dẫn đến thực trạng người dân không biết đâu là thật, đâu là giả. Do đó, mỗi người trước khi chia sẻ phải có tư duy phản biện, thẩm định, đánh giá, phân tích, đối chiếu so sánh khi tiếp nhận thông tin. Không phải thông tin nào được lan truyền rộng rãi, được nhiều người đọc và chia sẻ cũng là thông tin chính xác, đúng đắn. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin khi chưa biết rõ mức độ tin cậy của nó. Dọn rác mạng xã hội. Thời gian qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trang thông tin, tài khoản mạng xã hội của tổ chức cá nhân đăng tải chia sẻ các nội dung xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã xác minh xử lý 31 trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Điều đáng nói, khi tiến hành làm việc với các trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội, đa phần đều không biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật, mà chỉ nghĩ đơn giản là muốn thu hút sự chú ý từ mọi người nhằm có nhiều view, nhiều like, hoặc có một số trường hợp do nắm bắt thông tin không đầy đủ, không kịp thời, thiếu kiểm chứng từ các trang fanpage trên mạng xã hội, rồi vô tư đăng lên Facebook, Zalo cá nhân mà không hề nghĩ hậu quả gây ra trong cộng đồng. Do đó, ý thức sử dụng mạng xã hội trong một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ còn khá hạn chế. Lo ngại hơn, những hành vi này sẽ gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trung tá Nguyễn Văn Đương, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ, để môi trường mạng xã hội trở nên trong sạch hơn, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm thì bản thân mỗi người dân phải thực hiện trách nhiệm của một người công dân số, tăng cường phủ xanh mạng xã hội bằng cách lan tỏa những thông tin tích cực, đồng thời trang bị cho mình kiến thức về pháp luật và khả năng tự kiểm chứng, tự sàng lọc thông tin. Đó chính là vaccine hữu hiệu nhất để tăng sức đề kháng trước những thông tin sai sự thật và có ứng xử phù hợp trên không gian mạng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 5,3 triệu người đang sinh sống làm việc ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong nhiều năm qua, truyền thông chính sách pháp luật góp phần quan trọng giúp đồng bào ta nước ngoài hiểu rõ, hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước nói chung, và chủ trương chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng. Truyền thông chính sách pháp luật cũng trở thành cầu nối để truyền tải những vướng mắc khó khăn, tâm tư của bà con kiều bào tới Đảng, nhà nước và nhân dân trong nước, góp phần gắn kết chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Chính vì vậy, công tác truyền thông chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Trong những năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng khẳng định vị trí vai trò của mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã thường xuyên rà soát, hệ thống hóa cập nhật danh mục các văn bản chỉ đạo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến kiều bào trong lĩnh vực, đồng thời theo dõi việc thi hành các văn bản pháp luật này. Bà Phạm Thị Thu Hương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, Ủy ban đã triển khai một số hoạt động lấy ý kiến kiều bào về chính sách pháp luật liên quan phục vụ việc xem xét, sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật kết hợp với truyền thông về chính sách pháp luật.
Chúng tôi khuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản pháp luật liên quan như là luật quốc tịch, luật đất đai, luật nhà ở, luật đầu tư. Các cái nội dung thông tin ấy thì chúng tôi cũng phối hợp để mà đưa các cái banner hoặc là các cái mạng xã hội do ủy ban vận hành. Quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật lấy ý kiến của bà con ấy thì Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng chú trọng khi hình thức khảo sát là online, đặt thường xuyên trực tiếp trên website của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để quy định pháp luật và thủ tục hành chính liên quan để bà con ấy dù là ở đâu và thời điểm nào người ta có thể vào đóng góp toàn bộ các cái vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.
Theo Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên, để tăng cường truyền thông, dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài. Xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản pháp luật phải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông và chủ trì tổ chức truyền thông dự thảo chính sách. Khi truyền thông tập trung chủ yếu đến một số nội dung pháp luật có liên quan, trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ cũng như lợi ích hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài.
Đối với người Việt Nam ở ngoài thì có thể truyền thông thông qua cái việc xây dựng các cái tài liệu, ấn phẩm truyền thông dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng, rồi truyền thông trên các cái phương tiện thông tin đại chúng dành cho người Việt Nam ở nước ngoài. Ví dụ là trên kênh VTV4 Đài truyền hình Việt Nam, các cái kênh thông tin đối ngoại của Đài tiếng Việt Nam, của Thông tấn xã Việt Nam. Bên cạnh đó thì tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông dự thảo chính sách thông qua cái cổng trang thông tin của cơ quan đơn vị, ứng dụng mạng xã hội, rồi các cái cổng trang thông tin của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Văn Thuật cho rằng, công tác truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, song trước tiên là của cơ quan chủ trì soạn thảo. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần chủ động truyền thông ngay từ khâu xây dựng dự thảo.
Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong nước và các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài trong việc trao đổi thông tin hai chiều, vừa cập nhật cung cấp thông tin về tình hình trong nước, về các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời đẩy mạnh phối hợp, nghiên cứu, tổng hợp những sáng kiến, những mô hình hay, những bài học quý báu của cộng đồng quốc tế, phục vụ công tác xây dựng chính sách pháp luật của Việt Nam cho phù hợp với thực tiễn, với thông lệ và luật pháp quốc tế.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn có vai trò quan trọng đối với công tác thông tin đối ngoại, vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của thông tin đối ngoại. Vì vậy, công tác thông tin đối ngoại nói chung, trong đó có công tác truyền thông chính sách và dự thảo chính sách pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, không chỉ nhằm giúp bà con kiều bào ta ngoài hiểu đúng, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để thực hiện tốt, đồng thời để bà con tiếp tục lan tỏa rộng rãi những chính sách đó đến cộng đồng quốc tế, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập của đất nước ta diễn ra nhanh hơn.
Cùng nhau cất tiếng hát ca vang phú ca xây dựng Thái Nguyên. Tôi trở lại Thái Nguyên, đây thành phố thân thương, câu si đượm tình em. Có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh, mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi gửi muôn vàn nhớ thương về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách đã về đây, một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đây Thái Nguyên. Trẻ xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, chung tay cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố. Si đượm tình em có thương trẻ tình anh, em trôi dòng sông xanh mênh mông đồng lúa chín, ôi đẹp quá quê mình. Dù đi ngược về xuôi gửi muôn vàn nhớ thương về đây thành phố thêm. Đường cách mạng của ta nối hai miền ngược xuôi, lớp lớp người chung bước xây thành phố tương lai. Ôi Thái Nguyên, bao năm rồi xa cách đã về đây, một sáng chiều quê hương lung linh ánh đèn khuya, sông cầu in đôi bóng chuyện tình đôi gái trai, chung thủy hoa núi sông đây Thái Nguyên. Xanh trong ngàn câu hát đất quê ta, bát ngát đồi tre xanh là con miền đất thép mang truyền thống cha ông, tay cùng dựng xây quê hương ta đây thành phố Thái Nguyên.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật thanh tra. Mục 3, thanh tra tổng cục, cục. Điều 18, vị trí chức năng của thanh tra tổng cục, cục. 1. Thanh tra tổng cục, cục là cơ quan của tổng cục, cục thuộc bộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước mà tổng cục, cục được phân cấp quản lý, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. 2. Thanh tra tổng cục, cục được thành lập trong các trường hợp sau đây. A. Theo quy định của luật. B. Theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. C. Tại tổng cục, cục thuộc bộ có phạm vi đối tượng quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội theo quy định của chính phủ. Việc thành lập thanh tra tổng cục, cục không được làm tăng số lượng đầu mối đơn vị trực thuộc và biên chế của tổng cục, cục thuộc bộ. 3. Thanh tra tổng cục, cục chịu sự chỉ đạo điều hành của tổng cục trưởng, cục trưởng và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của thanh tra bộ. Điều 19. nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Cục. 1. Trong lĩnh vực Thanh tra Tổng cục, Cục giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện công tác thanh tra và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Tổng cục, Cục, báo cáo Tổng cục trưởng, Cục trưởng xem xét quyết định trước khi gửi thanh tra bộ, tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của bộ. B. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra Tổng cục, Cục trong kế hoạch thanh tra của bộ. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước mà Tổng cục, Cục được phân cấp quản lý. C. Thanh tra vụ việc khác khi được Bộ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng giao. D. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Tổng cục, Cục, quyết định xử lý về thanh tra của Tổng cục trưởng, Cục trưởng. D. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra. 2. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. Điều 20. Nhiệm vụ quyền hạn của Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục. Trong lĩnh vực thanh tra, Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. 1. Lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Tổng cục, Cục. Lãnh đạo Thanh tra Tổng cục, Cục thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 3. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 4. Báo cáo Tổng cục trưởng, Cục trưởng để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi bổ sung ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý. Kiến nghị đình chỉ, hủy bỏ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra. Điều 21. Tổ chức của Thanh tra Tổng cục, Cục. 1. Thanh tra Tổng cục, Cục có Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra viên và công chức khác. Chánh Thanh tra Tổng cục, Cục do Tổng cục trưởng, Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của Chánh Thanh tra Bộ. 2. Tổ chức của Thanh tra Tổng cục, Cục được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính phủ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Mục 4. Thanh tra tỉnh. Điều 22. Vị trí chức năng của Thanh tra tỉnh. 1. Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. 2. Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Điều 23. Nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra tỉnh. 1. Trong lĩnh vực thanh tra tỉnh giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra và có nhiệm vụ quyền hạn sau đây. A. Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là kế hoạch thanh tra của tỉnh. Hướng dẫn thanh tra sở, thanh tra huyện xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra để tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. B. Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra tỉnh, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra sở, thanh tra huyện. C. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. D. Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và đại diện chủ sở hữu khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao. D. Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan tổ chức cá nhân thuộc phạm vi quản lý của các sở không thành lập cơ quan thanh tra. E. Thanh tra vụ việc khác khi được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao. G. Thanh tra lại vụ việc thanh tra hành chính đã có kết luận của thanh tra sở, thanh tra huyện nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. H. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của thanh tra tỉnh, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. I. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra của thanh tra sở, thanh tra huyện và quyết định xử lý sau thanh tra của giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện khi cần thiết. K. Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra đối với thanh tra sở, thanh tra huyện, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức thanh tra của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. L. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra. 2. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. 3. Giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và Đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.